Thi thể của hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu đã được dân địa phương phát hiện hôm 5 tháng 7 trên đảo Basilan, miền nam Philippines, theo tin AP và một số báo quốc tế dẫn lời quân đội Philippines cho hay. Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bị nghi là thủ phạm trong hành động bạo lực này. Theo Bộ Tư lệnh Tây Mindanao, hai người xấu số có tên là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Dân làng đã tìm thấy thi thể của họ ở thị trấn Sumisip vào sáng sớm. Tin trên báo chí chính thống Việt Nam nói bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết trong cùng ngày 5 tháng 7 rằng Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh những thông tin nói trên và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Nữ phát ngôn viên Thu Hằng nói thêm, Việt Nam lên án mạnh mẽ mọi hành vi bắt cóc và sát hại dã man vô nhân tính và cho rằng các hành vi này phải bị trừng trị đích đáng. Hai thủy thủ vừa bị sát hại thuộc nhóm 6 thuyền viên đã bị Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, có tổng cộng 19 thuyền viên đang trên một con tàu của Việt Nam chở xi măng từ tỉnh Quảng Ninh đi đến Indonesia. Danh tính của 6 người được xác định là ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng quê Hải Phòng, Đỗ Trung Hiếu, thuyền phó 2, cũng quê Hải Phòng, Hoàng Võ, thuyền phó 3, quê Nghệ An, Trần Khắc Dũng, quê Đắk Lắk, Hoàng Trung Thông, thủy thủ trưởng quê Quảng Bình và Hoàng Văn Hải, thủy thủ quê Thanh Hóa. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay, ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia ở Hải Phòng, đơn vị khai thác con tàu, đã cử người sang Philippines để phối hợp với nhà chức trách tìm cách giải quyết vụ việc. Từ đó đến nay, không có thêm thông tin về việc công ty và nhà chức trách hai nước Việt Nam-Philippines có thương lượng gì hay không với những kẻ bắt cóc. Hy vọng nhen lên khi chỉ nửa tháng trước đây, quân đội Philippines đã giải cứu được ông Hoàng Võ. Nhưng thông tin chấn động về vụ chặt đầu vừa xảy ra làm tiêu tan hy vọng, đồng thời dấy lên những lo lắng về số phận ba con tin còn lại. Ông Võ Thiên Lăng, Chủ tịch Hội nghề cá Khánh Hòa cho rằng cần có những khuyến cáo về tình hình nguy hiểm trên tuyến đường biển gần những vùng bất ổn của Philippines, ông nói với VOA.
Từ trước đến nay thì chưa bao giờ có cái hiện tượng này. Đây là thuyền viên trên tàu vận tải, chứ không phải là ngư dân mình vào quánh ở khu vực của Philippines và bị cái băng chống đối của Philippines nó bắt. Về phía của Việt Nam mà không hộ giao thông vận tải, đây là cục hàng hải, họ phải khuyến cáo như vậy. Còn phía của họ nông nghiệp phát triển nông thôn, tổng cục thủy sản thì đã khuyến cáo tất cả tàu của ngư dân không được vi phạm vào vùng biển của các nước, đặc biệt là với ASEAN này.
Trung tướng Calito Galvez Jr., chỉ huy quân đội vùng Tây Mindanao, Philippines đã chuyển lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng nói chúng tôi đau buồn, đồng thời mạnh mẽ lên án hành động chặt đầu man dợ. Ông cho biết thêm quân đội và cảnh sát nước ông đã và đang cố gắng hết sức để cứu các con tin. Các quan chức Philippines nói tử thi của hai nạn nhân sẽ được khám nghiệm pháp y có sự phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Manila. Abu Sayyaf là nhóm các phần tử vũ trang Hồi giáo thành lập vào những năm 1990. Trước đây, chúng liên kết với Al-Qaeda, sau đó đã thề trung thành với thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo là Abu Bakr al-Baghdadi. Hồi tháng 2 năm nay, Abu Sayyaf đã chặt đầu một công dân Đức vì không đòi được số tiền chuộc 600.000 đô la. Hai năm trước, chúng cũng đã làm điều tương tự với hai con tin Canada. Những vụ hành quyết của nhóm Abu Sayyaf đang gia tăng tương ứng với số con tin mà chúng cầm giữ. Theo nữ phát ngôn viên của quân đội Philippines, đại úy Joanne Pettingley, hiện nhóm này đang giữ 22 con tin, trong đó có 16 người nước ngoài.
Nhà tranh đấu Trần Hoàng Phúc không xúc phạm ông Hồ Chí Minh như các cáo buộc trên mạng, theo gia đình và các blogger Việt Nam nói với VOA Việt ngữ. Trần Hoàng Phúc vừa bị bắt tại Hà Nội, anh là thành viên của YC Lee, nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á do Tổng thống Barack Obama thành lập và là người tham gia các hoạt động dân chủ nhân quyền. Thông báo về việc bắt bị can để tạm giam do Đại tá Trần Quốc Khánh, Công an Hà Nội, ký tên ghi ngày 3 tháng 7, nói rằng Trần Hoàng Phúc phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Thị Út, thân mẫu anh Trần Hoàng Phúc, đã nhận thông báo này hôm 3 tháng 7. Bà xác nhận với VOA Việt ngữ.
Lên điều tra người ta đi buổi chiều ngày chiều buổi ba tây đó báo đó cho em là một cái trên cái thông báo ở trên cái thông báo mà em đăng trên mạng đó và ra Điều 88 đó tàn trữ video phổ biến ảnh chụp tuyên truyền chống phá chống nhà nước ảnh chụp tăng trưởng Việt Nam giống như cái tờ thông báo mà tạm giữ đó, em đã đưa lên mạng đó.
Bà Út Phúc nói Phúc đã bị chính quyền bắt giữ từ ngày 29 tháng 6 và kể từ đó bà không liên lạc được với con. Ông Nguyễn Thiện Nhân, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại tỉnh Bình Dương, nhận xét về vụ bắt giữ Hoàng Phúc.
Cái việc bắt Đàng Hoàng Phúc đó, nó không có được minh bạch chính danh. Thứ nhất, bắt Đàng Hoàng Phúc tại phòng trọ mà không thông báo ngay cho gia đình của Đàng Hoàng Phúc. Và khi người mẹ đi tìm con thì gọi cho cảnh sát khu vực thì cảnh sát khu vực lại nói không biết gì hết. Thì đó là một cái sự vô trách nhiệm đó. Và người mẹ phải lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội 4 ngày để hỏi thăm tin tức con từ cơ quan này đến cơ quan nọ thì cuối cùng mới được cái thông báo là bị bắt giữ theo điều 88 Bộ luật hình sự.
Liên tục trong 2 ngày vừa qua xuất hiện nhiều bài viết nói rằng Trần Hoàng Phúc đã xúc phạm tới ông Hồ Chí Minh, kèm theo một bức ảnh cho là của nhà tranh đấu trẻ đang đạp vào chân dung ông Hồ. Bà Quỳnh Thị Út bác bỏ thông tin này.
Cái hình mà đăng một cái khẩu thanh niên mặc áo quân đội rồi đi cái chân đạp lên trên cái bác Hồ, thì cái đó là hình của một cái thanh niên khác khẳng định đó không phải là của con của em là Trần Hoàng Phúc, không phải luôn.
Không chỉ bà Út, các blogger thân quen dưới Trần Hoàng Phúc cũng bác bỏ cáo buộc này. Cũng qua bức ảnh, Phúc bị cáo buộc là đã giả danh bộ đội. Trang vntp.org viết, việc cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội bắt giam Trần Hoàng Phúc tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ chống chế độ, chống nhà nước. Đặc biệt đối với những kẻ xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ. Blogger Nguyễn Đăng Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, người trong ảnh không phải là Trần Hoàng Phúc. Ông cho biết thêm.
Hình ảnh đó có thể là một người nào giống bạn Hoàng Phúc chứ không phải là hình ảnh bạn Hoàng Phúc. Chứ hồi xưa giờ thì em chưa thấy bạn Hoàng Phúc nó có một cái biểu hiện gì mà xấu, không làm những điều đó đâu. Thì em nghĩ là nếu mà nhà nước Việt Nam mình mà cáo buộc và bạn Hoàng Phúc như vậy là cũng quan cho bạn. Tại vì bạn là một thanh niên trẻ và có nhiều quyết là có kiến thức. Em nghĩ là bạn không có làm gì vậy mà nhà nước cáo buộc bạn vào điều 88 thì em nghĩ rằng nhà nước mình quá tặng.
Nhà hoạt động thiện nhân cho rằng chính quyền đã sử dụng một hình ảnh ngụy tạo để buộc tội Trần Hoàng Phúc và triệt hạ tiếng nói của các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
Công an lại sử dụng cái lực lượng dư luận viên để bôi nhọ Trần Hoàng Phúc với cái hành động vô văn hóa đối với cái bức ảnh của Hồ Chí Minh thì đó là một cái hành động vô liêm sỉ của chính quyền để mà bôi nhọ vô cá nhân Trần Hoàng Phúc. Chính quyền đã làm sử dụng tất cả những cái biện pháp không chính danh như vậy để mà triệt hạ người đấu tranh. Thì tôi thấy cái điều đó là một cái điều thật đáng nhục nhã cho cái chế độ này.
Các trang thông tin trên Facebook cho biết Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994, đã học hết năm cuối trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á YCLI do Tổng thống Barack Obama sáng lập hồi tháng 5 năm 2016 trong tư cách thành viên chính thức của YCLI. Trần Hoàng Phúc được thư mời tham gia giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản không cho Phúc tham dự. Trong một video clip được lưu hành trên mạng trước đây, Hoàng Phúc nói anh đã chuẩn bị một thỉnh nguyện thư dự định sẽ trao cho nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có nêu lên những quan điểm cá nhân của Phúc, sự cố môi trường ở Hà Tĩnh, cùng các giải pháp đề xuất giúp cho mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn. Trong báo cáo nhân quyền năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền chỉ vì tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời. Hai tàu hải quân Hoa Kỳ gồm chiến hạm USS Coronado và tàu cứu hộ USNS Saver đang thăm cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 7. Trọng tâm của chuyến thăm 5 ngày là để trao đổi kỹ năng quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải và dự các hội thảo về luật biển. Trong thông báo của hạm đội 7 Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết, hai tàu hải quân với gần 120 thủy thủ Mỹ có mặt ở Cam Ranh bắt đầu chương trình hợp tác hải quân NEA thường niên lần thứ 8 vào ngày 5 tháng 7. Chuẩn đô đốc Don Gabrielson, Tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, lực lượng đặc nhiệm 73 nói, Hoa Kỳ đánh giá cao mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và chúng tôi mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc như chương trình NEA. Bằng cách cùng làm việc và tương tác với nhau, chúng ta thường xuyên thúc đẩy các mối quan hệ và sự tin tưởng có ý nghĩa, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Báo Thanh Niên nói trong thời gian ở Việt Nam, hai tàu hải quân Mỹ sẽ tham gia huấn luyện đào tạo lặn trục vớt, cứu hộ trên biển, kiểm soát các thiệt hại khi xảy ra sự cố. Báo Đất Việt cho biết chuyến cập cảng Cam Ranh ngày 5 tháng 7 của tàu USS Coronado là khá bất ngờ, bởi vì cũng chính con tàu này đã thực hiện chuyến thăm Cam Ranh trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 vừa qua. Trước đó, theo thông tin của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chuẩn đô đốc Donald Gabrielson nói chuyến thăm kỹ thuật đến cảng Cam Ranh vào tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động bảo dưỡng diễn chinh được thực hiện cho phiên bản các tàu chiến ven bờ thuộc lớp Independence triển khai luân phiên. Được biết, USS Coronado là chiếc tàu LCS đầu tiên Hải quân Mỹ tích hợp thành công tên lửa chống hạm Harpoon Block IC cùng với việc tích hợp tên lửa Harpoon. Nền tảng quan trọng nhất của gói nâng cấp này là hệ thống kiểm soát vũ khí mở rộng dành riêng cho loại tên lửa chống hạm. USS Coronado có chiều dài 127m, giãn nước đầy tải 3.100 tấn. Tàu được trang bị hai động cơ tuabin khí, tốc độ tối đa 87 km một giờ và tầm hoạt động 8.000 km. Tàu được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên vùng biển gần bờ, thực hiện nhiệm vụ quét mìn, chống ngầm và chống tàu mặt nước. Tàu USNS Savior dài 78 mét, giãn nước đầy tải 3.300 tấn, có tốc độ tối đa 28 km giờ. Tàu Savior được thiết kế phù hợp với các hoạt động cứu nạn và cứu hộ trên biển toàn thế giới. NEA Việt Nam là hoạt động thường niên được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam.